ở do tha luôn thì mới đúng nghĩa, đúng nghĩa, đúng nghĩa, đúng là thức nghĩa là tâm. À, còn cô kia là cô mới tập đó, cái là cô tập nhìn, cái nhìn mỗi chúng sanh có Phật tánh thôi, nó là cái lý rồi. À, đúng là cô đang cúng dường, cái đó là cúng dường lý, cúng dường nhưng mà thấy cái lý để cúng, cúng bằng lý chứ không phải cúng bằng cái kia.
Dạ, nhưng vậy thì bây giờ như con cúng dường thì con phải nguyện sao? Con nguyện là đang
thích. Cô học tiếp để chỉ cho cô mười pháp cúng dường này là cô thấy nó mới là khủng khiếp. Mười pháp cúng dường này nó thật sự nó không tổ sâu hay không biết thích kinh nào nữa không hiểu. Thấy không? Thì từ từ học ha. Thành ra cái thứ ba, cái cúng dường mà nó là nhất thiết cúng, nhất thiết cúng dường á, thì ở đây tôi sẽ loại cái chúng sanh ra mà chỉ tiểu chư Phật đó, thì tại từ đây đó là cái đang cái vấn đề mà thành thục cái kiến Phật, thành thục cái kiến Phật cúng dường thừa sự thanh tịnh. Còn cái thành tập hữu tình thanh tịnh là thuộc loại khác, nó loại cúng dường khác. Thành ra trong này đó là đối tượng của họ là chỉ cái Phật hay giặt cái tổ tượng trưng cho chư Phật. Đây mình á, thường thường hồi xưa đó là thường thường là Phật là sắc thân, tức là Phật đứng thân. Rồi bây giờ mình đại thừa thì còn Phật pháp thân, là chỗ nào cũng có thể là Phật được. Rồi nhưng mà thường thường á, cái gì Phật pháp thân thì khó lắm, tại cái tâm người ta đâu có nghĩ. Thành ra nó khó, cũng như ông con này có nhìn cái tướng của một người hành hấp, thành ra Phật pháp thân. À, nhưng mà nhìn cái đó vẫn phân biệt là tại vì cái thiết tướng người có Phật pháp thân thôi, mà quên rằng tất cả các tướng xung quanh nó đều là Phật pháp thân. Còn cái tướng nữa là Phật sắc thân, cái thân tức là tượng. À, là cái, còn cái tướng thứ ba nữa là cái tướng tướng gì ta, đang nghĩ trong đầu, đang nói nghĩ cái khác nó quên. Thành ra thường thường ở đây đó, thường thường á, chẳng hạn như bây giờ mình là người phàm, thành ra cái tâm mình không phải phân biệt thôi, thấy không? Thường thường á, phải trong khi mà thế gian không còn Phật nữa đó, thì chư tổ đều nói là lấy Phật sắc thân tức là tượng tranh, các biểu tượng của ngài làm cái cơ sở để mà mình cúng dường. Nhưng mà thường thường hai cái mà tượng trưng cho Phật á, mà đúng nhất, đúng nghĩa nhất á, một là tranh tượng Phật, hai là tháp, sao lại tháp? Tháp cũng có thể tượng trưng cho Phật được. Thấy không? Giờ mình làm cái tháp mình để trên bàn thờ không á, cũng có thể là thế cho Phật được. Tháp là tượng trưng là cái tháp này là tháp chứa cái thân của Đức Phật, mình cứ nghĩ gì thôi. Thì làm cái tháp mình để trên bàn thờ thì mình nghĩ trong đó là cái chỗ cũng như để an trí chư Phật. Thì cái tháp nó trở thành ra cái chỗ để mà gọi là linh ứng để mình cúng dường. Thành ra cái kỹ hay, cái hay của mình á, nếu mà để tháp công á, thường thường nó không linh, thành ra hay thường thường ta bỏ cái tượng Phật nhỏ vào trong. Cũng như là để tượng Phật á, còn nếu không á, nếu mà cách cái đăng ký thứ hai á, là mình để cái một cái quyển kinh, hay quyển kinh hàng kinh Bát Nhã, cái bất cứ kinh gì nó thì pháp linh ứng lắm, mình bất cái kinh gì hay mặt tông thì nó để bộ chú đó. Thì tự nhiên cái kinh đó đọc thời gian, hồi xưa ông sư huynh tôi ông đọc thử, ông đọc cái bộ chú mà nhất thiết xá lợi bỏ cái quán đà la y ra đi đó, ông đọc thời gian nhìn trên bàn thờ cái tháp ông thờ đó, trời ơi ông nói chữ thiên không à, nó đen, nó nói cái tháp để cái này mà chữ thiên nhỏ mà nó đen kinh xung quanh, nó dây nhiễu xung quanh vậy đó. Trong cái quyển kinh đó nó đây là toàn thể toàn thân của xá lợi thập phương chư Phật. Trong cái đó nói ngon lắm, ông không tin ông thử phải không, mà phải học cái cách làm tháp nữa, phải cách làm sao mà để thành cái đàn nó đọc cái pháp, ông làm đủ tụng trời một thời gian sau tới chư thiên cái là lên bàn thờ lễ, cái chư thiên đặt sập trên đó, chứ không phải là nó toàn thân xá lợi chư Phật mà ông nói cái bộ pháp nó linh thiệt. Rồi ông còn dặn nữa, sau này mày tập bằng tao ráng luyện cái tháp nó vô thành á, để cho bàn thờ đâu cho lợi ích cho đó, phải không? Tập cái tháp, cái chú tháp nó dài quá, thành thực sự cũng có tập. Rồi đó là mình nói đây á, mình nói gì cái vấn đề đây là cái phần thôi, là kiến Phật cúng dường thừa sự thanh tịnh chư Phật. Thành nó lấy cái sự lấy đối tượng là Phật nha. Thành ra đầu tiên là tam tiểu vô dư đó, kiến nhất thiết Phật vô dư cũng là đối tượng là Phật, là dễ thấy rồi, nó có chữ Phật trong này. Cái thứ hai đó là nhất thiết cúng dường vô dư á, tức là nhất thiết cúng dường tất cả cúng dường ha, từ là ngoạ cụ y phục giường chổng vân vân ha, thì hướng về cái này nó thường thường nó nói là hướng về hai cái, trong kinh này nó để hai cái thôi, hoặc là Phật sắc thân, Phật báo thân hoặc quá thân, và chế rồi đã nó gọi là chế, nó gọi là gì, tu ba chế, ba chế ba nó tê ba, tức là nó là tháp, hướng về hai cái. Hay hồi xưa thì họ thấy hai cái này là tượng trưng cho Phật. Còn bây giờ nhiều khi mình thấy một cái biểu tượng trưng như Phật cũng được. Thấy không? Chẳng hạn như bây giờ mình cứ nghĩ cái biểu tượng như cái biểu tượng của ngài A Di Đà là cái hoa sen, thì mình cứ để hoa sen bên thờ, mình nghĩ là cái đây là Phật, đây là biểu tượng của Phật, thì nó trở thành ra Phật. Tức là Phật biểu tượng, phải không? Nhưng mà thực sự ít ai mà đi tới giai đoạn lắm. Phật biểu tượng là vấn đề cái người mà căn tánh cao vượt ngoài sắc thân thì họ nghĩ tới Phật biểu tượng. Thấy không? Thành ra hai cái mà người ta dễ nhận nhất á, nó gọi là Phật sắc thân. Phật, đời Phật ứng thân không còn nữa, Phật sắc thân tức là sắc tướng của Đức Phật đó thôi, tượng trưng thôi. À, thì gồm có các tranh tượng, tất cả loại tranh tượng. À, vào thứ hai à, là chế độ ba tức là tháp Phật. À, tháp Phật. Bây giờ cái tháp bình thường để vô mình muốn thành Phật thì mình cứ bỏ đại cái tượng nhỏ nhỏ đóng thành ra tháp Phật. Còn nếu mà có xá lợi thì ngon rồi, bỏ cái gì xá lợi thì đóng trở thành tháp Phật. Nếu không có đó thì mình bỏ một cái kinh, nên kinh Đại Thừa, mình đi phá Đại Thừa thì nó trở thành ra là đây là một kinh, nó tượng trưng cho pháp thân của chư Phật, nên cái tháp đó trở thành tháp của pháp thân, thay vì cái tháp của sắc thân nó trở thành tháp của pháp thân. Thành ra muốn cho cái tháp linh á thì hay nhất á mình hoặc là bỏ tượng ha, hoặc là bỏ kinh, mà kinh Đại Thừa rồi kinh lớn á thì nó trở thành ra tăng, thì cái chế độ ba. Còn nếu mình có xá lợi mình bỏ vô thì số một. À, cúng dường, mà thường thường trong này nó nói cúng dường á, hay là cúng dường mấy cái đó đó, cúng dường cái đó làm chánh, tại vì nó nói là thừa sự chư Phật thì lấy cái biểu tượng của chư Phật làm cái cơ sở. Cung kính vô dư, nhất thiết cung kính vô dư. Một loại về tam nguyện của Bồ Tát á, là cái Bồ Tát luôn luôn phát nguyện là gần gũi chư Phật. Mà thấy gần gũi chư Phật rồi đó thì sao, hành tất cả các pháp cung kính đó gì đó, thấy không? Thì cung kính làm cái những cái gì, cung kính gì đó thì là kính trọng gì đó, là phải lễ bái khi nhiễu ha, phải cúng dường, trong những cái pháp như vậy đó là phải hành hết. À, ngoại xá à, là phải cẩn thận, phải sạch sẽ gì lọt gì đó, nó đi theo vậy đó, nó trở thành là cung kính vô dư. Mà Bồ Tát phát nguyện là đối với Phật gì, thành ra Bồ Tát nhờ cái nhân chủng đó, cái tâm đó rất là cẩn mật đối với Phật, nên nó dính chặt với Phật vô cùng. Mình bây giờ mình là thiếu sót vô cùng, mình không có luyện cái tâm, mình không có luyện bao nhiêu cái đó, thành ra mình gặp Phật mình hời hợt đó. Mà do đó vấn đề thực sự quy tam bảo trong vấn đề Phật bảo của Đại Thừa đó, Đại Thừa là Phật điểm còn tồn tại thế mà cái tâm mình không có dính vô được. À, mà do không dính nó được, từ cái niệm Phật nó rất trở lâu, nó không có thở thành niệm Phật tâm muội được. Cái tâm nó phải dính chặt vào Phật mới dính mới vô niệm Phật tâm muội dễ. Mà cái bản thể, cái sơ cơ của mình nó đối với Phật nó đã hời hợt rồi. Thành nó khó, thành cái gì mà tu tập mà đúng nó vô cái bàn thờ Phật tắm rửa sạch sẽ mà kính trọng gì đó, cái tâm nó dính rồi. Cái tâm từ từ nó dính. À, còn bản thể mình hời hợt nó là không sao đâu, không dám dính gì hết trơn. Thật như cái tâm kính nó không có. Bản thể Phật thì thật không có chấp gì mình hết trơn á. Mình sao Phật cũng thương thôi. Nhưng mà cái người khi mà cung kính họ khác. Dùng cái lễ bái họ thật là thận trọng, giữ cất lưu nghi thật là kỹ lưỡng, dễ bái quy nhiễu cúng dường, đảnh lễ gì vân vân, tán thán đi nguyên cái bộ vậy đó, tán thán mà tán thán bán tụng chí thiết, rồi ca ngâm vũ múa trước Phật này kia thành kính lắm, rồi trần thiết cúng dường làm đủ trọt, làm đủ bộ cái gì đó, đó gọi là cung kính cúng dường. Ví dụ mà muốn vô mà đi về tịnh độ mà đi đúng thì mới tông này mới gì vô tịnh độ tông rất là dễ. Tịnh độ tông mà thực sự là đối với Đức Phật mình phải thực sự cung kính mới là thân cận kéo ngài về gần mình được. Tâm mình hồi hộp lắm. À, mà thực sự khi mà vậy mà thì mình thành kính cúng dường thì luôn luôn mình nghĩ lúc nào, tại vì mình nghĩ Phật hưởng mà nó cung kính chứ. Thành ra lúc đó là lúc nào Phật cũng tại tiền hết trơn, nghĩ là Phật luôn luôn hiện diện trước mặt mình mà Phật thật. Mình cung kính mới là cung kính, còn lại nghĩ là Phật này Phật tượng. Thấy không? Tại mình nghĩ Phật tượng mà bên đó có cúng thì hưởng, cúng là tượng mà, tượng trưng. Thấy không? Thành ra nghĩ vậy ta không dính được. Thật sự á, thành ra thật sự nhiều khi tôi ngồi tôi quán tưởng thôi tâm tôi cũng vui nữa. Tự tâm đã thấy vui rồi, quán tưởng không thấy Phật nó gần mình, cái tâm mình tự vui nó mát mẻ mà tụng nó hăng say, nó không có mệt. Còn mình nghĩ không ai chứng minh mình không biết có cái gì đâu. Không biết sao đắc sao lơ là, không sao nó tập mà cái đất không an lạc, nó không an lạc là lý do đó. Thành ra cái nói là cung kính cúng dường, tức là đem tất cả những cái vật đang có như là hương hoa, tàn phan, bảo kế, nhà, tọa cụ gì cái trong cái bàn thờ đó là mình tiết trí lên đèn hay là gì mình có ha, thì cái đó là cung kính ha, cái đó là cung, cái là cúng bằng tài vật. Cung kính nó có hai cách cúng, cúng bằng tài vật ha, và cúng bằng thân, lễ bái di nhiễu, cúng bằng khẩu tán thán hay là đọc thọ trì kinh điển vân vân gì đó, cái đó gọi là cúng dường bằng khẩu ha. Thì cung kính cúng dường nó có hai cách cúng, tức là nó nói là khi mà các bao vị Bồ Tát mà phát nguyện mà gọi là kiến sự kiến Phật cúng dường thừa sự thanh tịnh, luôn luôn là phải phát tam nguyện vô dư. Cái tam vô dư nguyện này mình kể đó à, thì khi mà giờ cái ba cái nguyện này đó, hay sau này mà Bồ Tát bắt đầu càng lên cao cái tâm nghĩa là luôn luôn không bao giờ rời Phật, tại vì luôn luôn mình gieo duyên thẳng với Phật hoài, là cái tâm mình dính mắt cái ngày hoài, thì sau này kiếp nào sanh ra cũng gặp Phật, kiếp nào sanh ra cũng gặp Phật, sẽ kiến Phật và có cơ hội cúng dường thật sự. Thì Bồ Tát nói là Bồ Tát bát địa vẫn không rời Phật mà, tại vì rời Phật rồi đó là cái vô minh nó vẫn còn. Bồ Tát nó là bát địa không rời Phật vì nhiều nguyên nhân. Sự cái trí tuệ ngài có thể là quá thành thân Phật ở những thế giới độ sanh được rồi. Rồi Phật quá thân thôi chứ không phải Phật thật. Nhưng mà không rời Phật để hiển lộ rằng là tới ta ngay tới cái địa đó rồi, nó bất động địa rồi đó. Các ngại phiền não không có thể làm cái gì có thể chứng ngại được. Mà vẫn không rời Phật để làm gương cho chúng sanh. luôn luôn ủng hộ thập phương chư Phật là gì đó. Thành ra nếu mà đầy đủ cái nghĩa mà kiến Phật cúng dường thời sự thanh tịnh của Phật á, thì đủ nghĩa của nó là 10 loại cúng dường. 10 loại cúng dường, từ đây mới là 10 cúng dường nè. Cúng dường thứ nhất á, gọi là thiết lợi tha, thiết lợi la cúng dường, thì bỏ thiết lợi la đi. Đây là tiếng Phạn, có nghĩa là thân cúng dường thôi. Cúng dường sắc thân của Đức Phật, hay là cúng dường thân của Đức Phật á. Trong này á thì đây là cúng dường để mà gieo nhân chủng là kiến Phật cúng dường thừa sự sanh tịnh á, thành ra lấy Phật và chế và cái là tháp Phật làm cái cơ sở. Thì cái đầu tiên là cúng dường nó có hai loại ha, loại trong cái vấn đề mà kiến Phật cúng Phật á, chứ không phải là nói là cúng dường chung cho tất cả nha. Thành nó mới chia ra là sắc thân của Phật. Đề thứ hai là cúng dường chế đa. Chế đa tức là cái gì? Chế đa đây là Stupa đó. Stupa tức là tháp. Tháp Phật, tháp thờ Xá Lợi Phật, hay là tháp cái thờ pháp thân Phật. Thì cái tháp thờ pháp thân dễ lắm, quý vị cứ để cái bộ kinh Đại Thừa lớn nó trở thành ra là chế đa. Trên bàn thờ quý vị nên thường trong bàn thờ người ta thiết vô đúng á, là có một cái quý vị lễ trên một cái bàn thờ một cái đó là lễ ta cả tam bảo một lượt á. Thì luôn luôn phải có pháp bảo. Thấy không? Pháp bảo thường trên bàn tháp. Trong tháp là để một bộ kinh. Thường là thành bộ kinh lớn, kinh Đại Thừa lớn, thường kinh Quang Nghiêm hay là kinh Lăng Nghiêm hay là kinh Pháp Hoa, đại khái những bộ kinh lớn gì đó, hay là kinh A Di Đà, những bộ kinh lớn bỏ vô tùy theo cái tháp. Bỏ vô đúng không? Cái tháp nó nhỏ quá mà không được thì cứ để cái tựa thôi, dưới cái tựa bỏ vô trong. Như gì dù khó liên qua kinh này bỏ vô. Thường những cái kinh đó, những kinh Quang Nghiêm mà để vô thì pháp khó lực. Kinh Quang Nghiêm và Pháp Hoa những cái kinh nó để, còn mấy cái kinh khác bỏ vô nhiều cái tháp nó không bằng. Cái Quang Nghiêm nó toàn bộ thế giới của chư Phật rồi. Nó là riêng là thập phương, còn những kinh kia nó nói về một phần phương diện thôi. Kinh Pháp Hoa là nói hết tất cả những cái bí yếu về Đại Thừa. Thấy không? Thành những kinh đó nó có cái lực rất là mạnh. Thành nếu mà để tháp để hay hay là chứ càng như mình không có phần diện để tháp á, thì trên bàn thờ mình để quyển kinh đó. Kinh đó là nó đại diện cho toàn bộ giáo pháp của chư Phật. Còn những hạng kinh Lăng Nghiêm nó chỉ một phần của chư Phật thôi. Nó về thiền định thôi, hay mấy kinh khác nó chỉ có một phần thôi. Thấy không? Trong cái kinh mà Quang Nghiêm như kinh Pháp Hoa đó là tượng trưng cho toàn bộ giáo pháp của chư Phật, nói hết tất cả các kinh, tất cả các thừa. Thì nếu không có cơ hội là để cái pháp đó, thì mình để cho đó mình lễ bái á, thì nó trở thành ra là gieo duyên với toàn bộ pháp. Nó mạnh lắm. Mà thường cái hay thường ta bỏ trong cái tháp. Nhưng mà bây giờ cái tháp mình nó bây giờ đâu có làm cái tháp nào lớn mà bỏ kinh Pháp Hoa được. Trừ trường hợp mình cái quyển Pháp Hoa mà ta xem ta in nhỏ nó xíu, cái tháp nó xíu này nè, nhét vô. Thấy không? Chẳng hạn như nguyên kinh Bát Nhã nó làm gì đâu có bằng như nè. Nó xíu gì nè. Không biết nữa, khá nói ông về Việt Nam không có đó, ông nói tôi không có, ông kêu tôi vô coi mà tôi không vô, người ta cho ổng hay không đó. Còn mình chưa rồi. Cái bây giờ không có những cái vấn đề, bây giờ kinh nó lớn quá mà cái tháp nó lớn quá thì giờ làm sao, phải dùng cái pháp tổng trì. Tổng trì tức là gì, là tổng nhiếp hết cái pháp đó. Cái tổng trì thì thường nó là Đà La Ni, nó là tổng trì pháp. Đà La Ni là tượng trưng cho tất cả tổng pháp của bộ đó. Cái hàng Lăng Nghiêm nó có bộ Đà La Ni của Lăng Nghiêm, bộ Đà La Ni của Quang Nghiêm, nó có bộ Đà La Ni của Quang Nghiêm, thì cho kẹt quá không có cái đó, họ lấy nguyên của bộ Đà La Ni của Quang Nghiêm họ bỏ vô, thì cái bộ Đà La Ni nó trở thành tổng trì, thì họ bỏ vô, thì khi bỏ vô vậy đó, cái tháp đó nó trở thành tháp của pháp thân. Không, cái nào mà cái gọi nó gọi là tổng trì mới được, xong cái ghi rõ ràng vậy đó, thấy không? Kêu như là thường nó ghi chữ Đà La Ni, thấy không? Nên là Đà La Ni tượng trưng là tổng trì pháp của cái bộ môn đó, thì bỏ vô. Đó là trường hợp đó, cái tâm mình còn phân biệt, còn cái tâm mình mà vượt ngoài cái phân biệt rồi đó, mình chỉ lấy một cái chữ trong đó mình bỏ vô thôi, một cái chữ đó là nhiếp hết tất cả kinh rồi. Thành ra tùy theo trình độ, thấy không? Cái trình độ mà còn phân biệt nhiều, tâm mình còn ngã nhiều quá, ta bỏ một cái kinh vô ăn chắc. Thấy không? Còn cái trình độ mà nó tăng lên, mình biết là ở trong các cái pháp, nhưng mà nó có một cái bộ như cái tổng pháp, nó tổng trì cái pháp, mình hiểu gì được cái gì đó, thì trong cái kinh thường nó có một chỗ nó gọi là tổng trì. Chẳng hạn như ngày Tổ Quy Năng nó nói bây giờ như bên Pháp Hoa Tông đi, cái ngày mà Xiển Dương thành ra cái tông vậy bên Nhật á, nó gọi là không phải bên Nhật đâu, phải Thiền Hai Tông, tông này quá khích lắm nó đọc chuyên môn niệm Nam Mô Hô Ran Sê Kyo đó, cái tông đó thì nó nói là phẩm thứ nhất là tổng trì, phẩm phương tiện á là tổng trì của toàn bộ kinh Pháp Hoa, chỉ cần phẩm đó là để là đủ toàn bộ rồi, bởi nó chủ trương vậy nên vô cái phái đó ngoài niệm Nam Mô Di Pháp Vô Lượng Kinh á, Nam Mô Ra Ni Cô là nó chỉ vô là nó tụng mập thứ nhất à, nó kể phẩm nhất là kể như phẩm tổng trì, để vô phẩm phương tiện là cái hỏng đó nhiếp hết kinh Pháp Hoa rồi để vô đủ rồi. Khi mà tại vì mấy ông tổ không biết chỗ nào tổng trì, Còn Phật không trong kinh nó nói về tổng trì. Ta đối với cái tông mà về bên Pháp Hoa ở bên Nhật Bổn á. Nha, nó Pháp Hoa tông bên Nhật Bổn nó cái tên gì tôi quên rồi. Nha, ông đó thì ông quá khích lắm. Nha, ông đó là tụng phẩm thứ nhất là đủ, không phương tiện. Rồi cái tổng trì cái Pháp Hoa thì lúc đó ha, và thờ nó đâu có nó thờ gì đâu, nó thờ chữ Nam Mô Di Pháp kinh đó. Ông viết đẹp lắm, viết nguyên chữ như phòng ba phượng múa rồi nè. Nó đem chữ đó nó thờ, tượng trưng cho thờ hết luôn cả tam bảo. Bàn thờ nó có chữ Nam Mô Di Pháp Luân Kinh.
Ở Houston có một cái phái đó mạnh lắm đó
thầy. À, cái phái đó vui lắm. Cái phái đó vô nó dụ mình đủ thứ hết rồi á.
Họ có mời
tâm vô. À, nó vô mình, ví dụ mình cần cái gì nó đưa xe nó chở mình đi nè. À, bữa nó bao mình ăn nè, nó đủ trọ hết trơn á. À, chừng nào mình vô rồi thì tính sao. Trong giai đoạn đó, tại vì nó chủ trương nó đưa được một người vô đạo, nó vô đường phước đức. Dạ. Không thành nó đủ một cách là mình lúc đó mình thiếu giớp, mình kêu kẹt, mình không có tiền có giớp ha. Mình muốn nó đi tìm giớp cho mình cho được luôn, để cho mình chừng nào mình vô đạo thôi. Thì vô nó giảng nhiều cái nghe ngon lắm. Nó nói mày vô đây mày cầu cái gì được đó. Mày cầu vợ được vợ, mày cầu tiền được tiền, mày cầu con được con, mày cầu cái gì cũng được hết đó. Nhẫn đến bây giờ mình cầu cái người đó, người ác mà mình muốn ghét đó, mình muốn người đó bị hại cũng được nữa. Giảm đến mức độ đó. Mà mấy người đó cái Phật giáo yếu xìu à. Phật yếu xìu tại cái niềm tin họ mạnh thôi. Họ đi vào đó phải không? Thành ra hồi xưa tôi có vô thử, tôi coi thử coi làm sao mà tôi công nhận. Mà nó bế mình đủ chuyện hết trơn. Rốt cuộc tôi cũng không vô. À, tôi cũng có vô, tại vì lúc đó tôi biết mà. Tôi có vô nhưng mà tôi muốn coi thử thôi, ra làm sao phải không?
Mà suốt đời họ chỉ niệm một câu đó, duy nhất một câu đó.
Không, họ dạ, niệm câu đó. Yeah. À, rồi họ đọc phẩm xương tiện á. Yeah. À, là họ có hai phẩm, một phẩm tiện, phẩm gì đó, hai phẩm. À, thứ ba là bắt đầu học, cũng học tứ diệu đế, cũng học hết đó. À, nhưng mà cái người nào mà họ chịu nghiên cứu thì họ đọc thêm. Còn mấy cái dân mà bình thường á, thì chỉ có biết hai cái đó thôi. Mình làm tin họ là tin dễ sợ lắm. Tin họ nói Phật Thích Ca là nhập diệt rồi, họ không có ăn nhậu gì nữa rồi, đừng có tụng hàng chi cho mất công, A Di Đà ở xa lắm, tụng tụng chi rồi chi ăn tao còn mới dạch kinh Pháp Hoa nói là trong cái chương tụng địa dũng sức á, lúc mà Phật mà chấm dưới đất á là chư Bồ Tát trong cõi này hiện lên, trong đó là có thanh tịnh hạnh Bồ Tát, gì Bồ Tát, định tâm Bồ Tát đủ thứ á. Ha, thì mấy Bồ Tát đã phát nguyện để mà hộ trì nghĩa là thế gian sau này đó, thì cái đây là cái thời kỳ mà cái Bồ Tát đang xuất hiện nè. Cái Bồ Tát là mà ông Tịnh Hạnh đó là cái ông mà sáng lập cái kinh cái tông phái đó, cái ông mà thượng thủ trong pháp hội mà phát nguyện đó, làm sáng lập cái đó, mình chỉ cần là theo ông này là được rồi, tại vì đúng cái kinh nói rồi. Phật cũng đồng ý là sau này ngươi cứ làm đi phải không. Lúc đó Phật Bồ Tát dự âm rồi, xin Bồ Tát con thấy cõi này thiếu Bồ Tát quá, con phát nguyện có lợi đó. Phật nói thôi tôi không cần ông đâu, mới là điểm của chư thiên đất, nên là bao nhiêu Bồ Tát hiện lên là lúc đó là ông coi như ông Tịnh Hạnh là thượng thủ á. Thì cái hai cái ông mà sáng lập cái tông đó, là người ta coi ổng như là ông Tịnh Hạnh, nên Bồ Tát là thượng thủ. Thì cái đó là đúng là thập cao quyền ký rồi, ông đó đang trụ ở đây, đang làm việc ở đây thì không thờ ông đó, còn thờ ai, nó được lợi lạc đâu, nó chỉ nghĩ gì đó. Cái ông đó thì nó quá khích lắm. Cái tông đó hồi xưa là có nhiều thời gian mà nó nổi lên, nó tàn sát những tông khác á, trong đó nó quá khích như vậy đó.
Như vậy đâu phải chánh
phái, thì nó vẫn là chánh chứ không phải là tà, nhưng mà cái quá khích hay không là do người hành thôi. Người ta dễ cuồng, cái pháp lý người ta nắm không vững, người ta bị cuồng tính. Ông kia thì mình định đi, mày trật, tao mới trúng, tại sao mà không chịu đi, mày cứ đi trật hoài phải không? Thí dụ như vậy đó. Thì cái tông đó có một thời gian á, là nó gọi là cũng như là giống như là thập tự quân của bên La Mã, vậy đó, đi giết mấy cái tông phái khác. Nhưng mà nó không có giết, nó chỉ có một cái là nó chê trách là nó mạt sát mấy tông khác. Rồi giờ còn học nữa không? À, tới giờ rồi.
Giờ 4 rưỡi.
Thôi giờ tạm nghỉ đi, mà học chậm cái đoạn này cũng được. Tại cái đoạn này nó dạy mà cứ nhiều cái pháp thực hành nó hay. Thì sao mình sẽ học tiếp về 10 cái chúng cúng dường này nè, cho nó đủ. Rồi đi qua cái khác từ. Đem công đức này về cấp tất cả đệ tử gia chúng sanh đều trọn thanh Phật đạo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Giờ mình học đến cái phần mà cúng dường Phật á, nó là gọi là hiện Phật cúng dường thừa sự thanh tịnh đó. À, thì ở đây thì kiến Phật cúng dường thừa sự thanh tịnh đó. À, thì bây giờ mình nói đây, bây giờ bữa nay mình nói tới 10 cái cúng dường chư Phật. Cúng dường chư Phật thì có 10 cái cách. Thì để mà gần gũi chư Phật phải giao duyên với Phật. Thành ở đây không có nói chúng sanh, mà nói lấy Phật làm cái thể để mình hướng cái tâm mình đến đó. À, thì trong các Bồ Tát, mình nói là các Bồ Tát mà giàu lên tới Bát Địa rồi nhưng không có rời Phật. Thành ra đây là một cái trong cái sự những thanh tịnh của thuộc về. Mà khi tới Phật á, thì có bao nhiêu, có thừa sự tán thán vân vân gì đó. Cái hình thức đó, hình thức cúng dường. Là hạ quá chúng sanh là một cái bản nguyện khác. À, thành ra đối với chư Phật á, nó có những cái cúng dường sau đây nè. Thứ nhất á, là nó gọi là thiết lợi đa cúng dường ha. Đó, hay là còn gọi là cúng dường sắc thân, hay là cúng dường gì thân. Nó có 10 pháp cúng dường sắc thân và thân. Thì cái lúc mà thường thường chư Phật á, mà khi mà nhập thành tổ Phật thân rồi đó, thường thường á, Phật có 3 thân là pháp thân, quá thân và báo thân, phải không? Cái báo thân thì Bồ Tát Bát Địa đó lên mới thấy, mình cũng không thấy nổi. Tại vì cái thân đó, cái ánh sáng, cái trí huệ nó quang minh, nó rực rỡ quá. Chúng sanh nhìn vô cũng như là nhìn mặt trời chói mình chịu không nổi vậy đó. Cái trí tuệ Bồ Tát cỡ Bát Địa vô đó mới có thể thấy được cái báo thân của chư Phật thôi. Mình cứ như không thấy. Pháp thân Phật á, thì cũng như là khắp mọi nơi rồi mình cũng không thấy được. Thấy không? Thì mình chỉ thấy được cái sắc thân hay là ứng thân của Phật thôi. Thân ứng quá của Phật hay là sắc thân hay là nhiều thân thị hiện của Đức Phật thôi. Thì tùy theo cái giờ, chẳng hạn như đời Đức Phật Thích Ca đó, Thích Ca Mâu Ni là cũng như là kể như là một cái cũng như là ứng thân Đức Phật vậy đó. Ha, cũng như là thiên bá ức quá thân Thích Ca Mâu Ni Phật hay là ứng thân Thích Ca Mâu Ni Phật á. Thấy không? Đó, thì cũng như là những cái thân Phật mà thị hiện thường thường á, là mình thấy chẳng hạn như cái báo thân của Phật á là Lochana, Thích Ca Mâu Ni có cái báo thân gọi là Lochana Phật. Mà cái Phật được tuyên bố kinh Phật giọng á, kinh Phật giọng bây giờ là tắc giới đó, là có cái báo, có cái pháp thân của ngài là Tỳ Lô Giá Na Phật, thì mình thấy không nổi. Thấy không? Cái đó là phải như Bồ Tát Bát Địa ra lên thì mới thấy. Thành ra cúng dường sắc thân đây là những cái thân mà thị hiện mà chúng sanh thấy được. Thời mà còn Phật á là thị hiện bằng sắc thân mình thấy. Thời không Phật á thì hiện bằng những cái tướng, bằng tượng, bằng tướng, bằng những cái tranh ảnh này kia đó, thì gọi là cúng dường sắc thân. Thấy không? Chẳng hạn như nhớ tiền kiếp của ngài Địa Tạng là cúng dường bằng thất sắc thân của Đức Phật và cái tượng, theo đại khái vậy đó. Thì mình đã cần thiết bài biện tất cả những cái gì hay là duy nhiễu đảnh lễ vân vân vậy đó, mà đối tượng của mình đó, là tranh tượng hay là cái thân Phật thật thì gọi là cúng dường bằng sắc thân. Còn chẳng hạn như mà cái pháp thân ở đâu cũng có trơn á, nhưng mà cái tâm người ta không thanh tịnh, thành nhìn cái pháp nó không bị thanh tịnh trơn á. Bản thể thực sự ở đâu cũng là cái pháp thân của Phật, nhưng mà tại vì cái tâm mình bất tịnh rồi, nhìn ở đâu nó cũng là bất tịnh, thành ra nếu mình cúng dường mấy cái bàn, cái ghế đều nó trở thành không phải. Thì là mấy tâm mình thanh tịnh thì như lễ lại đâu cũng là hướng về chư Phật thôi. Thành ra để được cái tăng trưởng cái phước báo nhiều thì thường thường là tượng trưng bằng cái thân 32 tướng tốt vô nó mới đẹp trong tranh tượng theo cái quan niệm người ta, cái tướng tốt cái đẹp theo quan niệm của mỗi quốc gia, họ vẽ cái Phật khác nhau. Thì cái đó là hoặc là cái thân Phật thực sự. Thân Phật thực sự thì ở đây không cách nào mình thấy hết trơn á. Từ trường hợp mà quý vị đắc được cái niệm Phật tâm muội đó, thì quý vị mới thấy được cái thân Phật ứng thân Phật ở khắp thế giới, mười phương thế giới đàng thuyết pháp, mình mới có thể đảnh lễ cúng dường này kia được. Còn nếu không là quý vị phải sanh được cực lạc thế giới, thì do có năng lực của Đức Phật á, một niệm đi khắp mười phương thế giới gặp chư Phật thì mới được. Còn nếu ở cõi này quý vị mới được á, thì quý vị phải đắc được cái tâm muội niệm Phật. Thấy không? Trong một niệm, trong một sắc na là thấy được mười phương chư Phật đi cúng dường. Người ta mượn niệm Phật là do phát niệm Phật mà thành. Nhưng mà có niệm Phật làm sao mà phát hiện trong tâm mình á. Chứ không phải là thành ra trong cái niệm nó phải có cái tâm tưởng. Rồi từ từ Phật mới hiện trong tâm. Còn nếu mình niệm không á, dùng cái khẩu không á, không có tâm tưởng á, thì Phật không có trong tâm. Thành ra cái khẩu mà niệm hoài thực sự nó không có vô niệm Phật tâm muội được. Mà nếu nó có vô tâm muội, nó là cái tâm muội thuộc về tâm muội âm thanh. Không phải là cái tâm muội mà thấy được chư Phật. Thì đó đầu tiên là một cái cúng dường. Thì đối tượng của mình là những cái kinh, những cái tượng, những cái tranh, những cái hóa thân hay là ứng thân của Đức Phật. Trong cái thân tướng 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. chẳng hạn như Phật thì hiện ra một thân tướng trưởng giả đó, thì thực sự ra thường thường là tùy loại chúng sanh mà quá sanh là thực sự đó không, mình nhìn mình không có biết là lân Phật, thành ra mình không thở, cái cúng dường cái trưởng giả thì luôn luôn là cái cúng dường đó kể như giống như là cúng dường một vị trưởng giả thôi, tại tâm mình đâu có biết là Phật đâu. Rồi tới cái chứng dường thứ hai đó là cúng dường, nó gọi là cúng dường chế đa, nó gọi là stupa đó, tức là tháp Phật. Đời không có Phật á thì xá lợi tượng trưng cho Phật, xá lợi tượng trưng cho Phật, mà thường xá lợi ta bỏ trong tháp á, thành ra cái xá lợi tượng trưng cho Phật hay là cái tháp tượng trưng cho Phật, cúng dường xá lợi hay cúng dường pháp á, nó giống hệt như giống như là cúng dường cho thân của Phật vậy đó. Rồi sau này đó cái tháp, rồi sau này người ta không có xá lợi nữa thì cái tháp nó tượng trưng cho chư Phật, cái thang thứ tượng trưng cho Phật, thành ra thường thường cái bàn thờ thường thường ta để cái tháp luôn, bàn thờ người ta có để cái tháp là tượng trưng cho cái gì, tượng trưng cho chư Phật. Thường thường á, để cái tháp nó ra thành linh ứng á, tại vì chư Phật là sở dĩ nổi tiếng là nhờ cái tánh giác ha, tức là nhờ tánh giác, tức là cái trí tuệ độ sanh, giúp đỡ chúng sanh, thành ra cái tánh giác đó nó sanh, nó thị hiện là nó tùy theo chúng sanh mà thị hiện ra ngôn ngữ ngôn từ, tức là thiện ra kinh điển, thành ra sau này không có xá lợi nữa thì người ta bỏ kinh điển nằm trong cái tháp á. Thành ra nhiều khi chẳng hạn như cái miếng ngắn như này, nhỏ ta in xíu vậy nè, vừa đủ bỏ trong cái tháp rồi, thì mình bỏ trong cái tháp, bỏ trong cái tháp mà, thì cái tháp nó trở thành như là nó gọi là cúng dường, là đại phước lớn phước đức, giống như cúng dường cái thân chư Phật vậy đó, cúng dường xá lợi, cúng dường pháp, thì giống như là cúng dường sắc thân chư Phật. Thành ra để gieo nhân duyên mà thừa sự cúng dường chư Phật đó, là thường thường lấy hai cái đối tượng đó là chỉ có là sắc thân Phật và tháp tượng trưng cho hai. Tháp thì cũng là một có nghĩa là xá lợi luôn á, hiện tiền cúng dường. Cái thứ ba là hiện tiền cúng dường. Hôm nay hãy nói đó là hiện tiền cúng dường là gì, là mình đối diện với một cái đối tượng mà chư Phật hay là tháp, sắc thân của Phật hay là tháp Phật, đối diện trực tiếp, mình là đối diện trực tiếp thấy được cái tháp đó mà thiết cúng thì nó gọi là hiện tiền cúng dường. Còn bất hiện tiền cúng dường, bất hiện tiền cúng dường là cúng dường mà chư Phật không có đối trước mặt mình, hay là tháp Phật không có đối trước mặt mình, để mình có thể là mình bài biện hay là mình làm cái gì cúng hay gì đó, hay là tu sửa hay vân vân vân, nó không có cái đó. Nhưng mà bất hiện tiền không có đối diện, nhưng mà tại sao mình cúng dường được? Thì cúng dường bằng tâm. Thành ra trong như cúng dường này là cúng dường giống như là phổ nguyện nguyện hải vậy đó. Trong cái tâm mình á, là mình tưởng tượng là nó như trong cái tâm của mình nó có vô số hào quang chiếu thập phương thế giới, thấy không? Hay là trong cái đầu mình, trong cái ngày giữa cái đầu mình á, nó vô lượng hào quang chiếu thập phương thế giới, trên mỗi cái hào, mỗi cái một tia hào quang gì đó biến thành một thân, cái thế giới chư Phật thập phương đông, là mình thấy cái vô số tia hào quang chiếu thế giới phương đông, mỗi cái gì Phật đó mình trước Phật đó mình hiện một thân gì đó, rồi phương tây phương đông phương bắc vậy đó, đó. Rồi mình dẫn cái tâm, đem tất cả những cái gì mình có, hay là mình đem tất cả, mình quán tưởng tất cả những cái trân bảo của toàn bộ thế gian, để trân quý nhất, cái gì mình tôn trọng quý giá nhất, thực phẩm, uống, phan, lọng, nhà, cửa, gì đó, anh lạc, chuỗi gì đó, mình cứ quán tưởng gì đó, hay nước, mấy cái nước cam lồ, đủ loại hết, đủ mùi, đủ vị hết, là mình đem lên mình nhân cúng, vậy nó gọi là bất thiện tiền cúng dường. Rồi bây giờ cái bất thiện niệm cúng dường, nó gọi là bất kiến cúng dường. Thành ra khi mình quán tưởng gì đó thì mình quán tưởng đi khắp khỏi thế giới của Phật, thì có những cái thế giới đó, thế giới không có Phật. Thế thì mình quán tưởng là cái tâm mình nó đi khắp mười phương thế giới vậy đó. Nhưng có những thế giới không có Phật, có những thế giới nó có Phật. Chẳng hạn như cái thế giới mình hiện giờ là Phật đang ẩn vậy đó. Thì tưởng tượng trong những thế giới không có Phật đó, là mình hiện tức tháp. Thế giới có Phật đó, thành ra hai cái đối tượng mình thôi. Cái gì là sắc thân, xá lợi, tức là tháp. Luôn luôn mình cứ quán tưởng, nếu mình tán tưởng gì đó, công đức nó lớn hơn là cái hiện tiền cúng dường nhiều lắm. Tại công đức hiện tiền cúng dường là đối với một Phật à, thấy không? Còn cái công đức mà trong này nó nói, nếu mà mình hiện tiền cúng dường á, nó gọi là đại phước đức, tại vì cái đối tượng mà đức Phật là đại phước báo, hay mà đại phước đức, nhưng mà cái bất hiện tiền cúng dường á, thì nó gọi là đại phước đức, nó còn lớn hơn. Còn con cái nữa, cái này trong nó không kể trong này, cái này nó gồm luôn cả là hiện bất hiện cúng dường nữa. Còn bây giờ mình
Thì phát hiện cúng dường là gì? Chứ mình cúng dường một Phật, nhưng mình quán tưởng. Mình ngồi quán tưởng là cái tâm cúng dường chư Phật, nhưng cái tâm mình đi khắp cả thế giới vừa cúng cho Phật cái hiện tại trước mặt mình, hay là hiện tiền cúng dường, hay mà cái tâm mình giận hết cả thập phương thế giới cũng đồng thời như vậy, cũng đem hết tất cả cúng dường mình cúng dường cho Phật hiện tại ngay ở đây, là cúng dường cho thập phương chư Phật luôn. À, nhưng mà cúng dường vậy với cái tâm á, là muốn mong cầu á, là để đạt được cái quả vô thượng bồ đề, tức là mình gieo duyên giúp Phật để đắc được quả quả. Tất cả cúng dường này luôn luôn với cái tâm vậy nha. Từ cái cúng dường mà sắc thân mình lên, cúng dường sắc thân làm sao này, muốn cái sắc thân mình giống như sắc thân của chư Phật vậy đó, tức là để đặt chúng sanh vân vân vậy đó. Tưởng tất cả những cúng dường này đó để đại phật báo, đại công đức để cho mình mau thành tựu Phật quả, để là đặt chúng sanh. Thì cái cúng dường mà đối diện một Phật mà mình đồng thời mình quán tưởng một Phật cũng là thấp, cũng như là tất cả chư Phật. À, một Phật tức là cũng giống hệt như tất cả chư Phật, là cái tâm mình vận tưởng cũng hiện ra tất cả chư Phật thì mình cúng dường, thì nó gọi là hiện bất hiện cúng dường. Cái này nó không dính trong 10 cúng dường, nó là bao gồm hai cúng dường kia. Không, thì cúng dường này nó gọi là bắt tối thắng Phật quả. Mà mình đập á là phải cúng dường theo làm sao á, là cho Phật quả thiệt chứ nhiều. Tại vì con đường tắc hạnh là con đường cần phước dữ lắm. Phước là độ sanh, thành ra cái khổ người hạnh mà hạnh hải á, nó dạy mình nó cách đó. À, thế mà dùng bộ phước báo rất là mạnh. Thực sự cái hội ảnh hải nó dạy mình trên con đường đó là lấy phước báo cho thiệt mạnh thôi. Thành nó tu theo lối hội ảnh hải á, là tu là tự lực rất là dễ sợ. Nhưng mà cái tự lực của họ là dụng công lực, dụng cách, cách thức, cái tác pháp cho đúng để mà sanh ra phước báo mạnh. À, thật đó là tu cái hội ảnh hải là sanh trình độ dễ, là thực sự ra cái hội ảnh hải là mình thấy cúng dường cũng hiện ra vô lượng thân, vô lượng trân bảo mười phương thế giới để cúng dường. Nên như vậy đó. Nhờ dẫn tâm vậy đó, cái công đức nó tự nhiên, nhưng mà đối diện với một vị Phật là công đức nó phước điện lớn, nhưng mà công đức chỉ có một thôi. Trong cái tâm mình đó, là giờ không có hiện đối chư Phật, nhưng mà cái tâm quán tưởng, vận tưởng lại, thì cái phước đức đó gần như là thập phương ở thế giới mình có, mình cúng hết, thì công đức nó thật là lớn. Tu thôi nãy công đức nó lớn lắm. Từ cái là đảnh lễ, tán thán, như là tán thán cũng phải vậy, cũng do quán tưởng vậy. Vâng, tới tùy hỷ, tính chuyển gì cũng tưởng như vậy đó. Ngồi mà dẫn tâm mình chuyển, rồi giờ thực sự tu hành về ảnh hải, thực sự nó mới thực sự là mới đúng là nó sanh ra công đức lớn, nó trợ cho mình về cái vấn đề giảng sanh. Thì bây giờ tới cái thứ mấy rồi, cái thứ tư rồi phải không, giờ tới thứ năm. Năm mà tự tác cúng dường. Tự tác cúng dường là cúng dường mà bằng cách là mà tự mình làm hết. Không có sai ai hết, mình không có sai người ta, ví dụ như mình sai nhờ người đó đem cái qua để cúng Phật, cái đó gọi là mình không phải tự tác là mình thiết bị, mình trần thiết, mình mua, mình nghĩ cách sao ha, nhưng mình không thể đi mua được, có thể mình nhờ người ta được, nhưng mà tự tay mình đem tới chỗ đó để mình cúng dường ha, là nghĩa là luôn luôn đối tự tác, có hành thức thứ nhất là tự mình làm, tự phải đối diện cái đó mình làm. Thấy không đó, và mình tự làm không có sai hết. Hay đối với Phật và Tháp. Hay và cúng dường một cách như vậy, nhưng mà gọi là với một cái tâm rất là kính trọng. Hay không có lười mỏi. Hay không có gọi là chánh niệm á, chứ không có nghĩ tới những việc khác lúc mình cúng dường, thật là tha thiết chí tâm. Tha thiết. Tức là cái tâm mình nó dương hết vào đó thì nó gọi là tự tác. Chứ gì mình làm cái tâm mình nghĩ ngay đâu rồi nè, thì nó không nghĩa là làm, nhưng mà cái tâm mình làm việc khác. Thấy không? Cái tự tác này nó có cái là không có phóng dật, phải gọi là chí thác, chí thiết, hay không giải đãi, hay là tự mình làm chứ không có sai hết ai hết đó. Thấy không? Thì cúng dường bằng đủ mọi cách, cúng dường bằng cách gì cũng được, ví dụ như là mình thép sơn thép tượng Phật, hay là mình thay cho Phật, hay là cúng nước, cúng hoa, cúng bông, cúng gì vân vân vân, hay là mình làm. Đương nhiên là những cái bông hoa đó đương nhiên mình có thể mình mua rồi, nhưng mà khi mình làm cái cúng dường đó là tự mình làm. Thì đó là tự tác cúng dường. Nếu mình tự tác cúng dường như chư Phật như vậy đó, thì cái phước đức đó nó gọi là nó Phật làm gì đại phước đức, nên mình gây được đại công đức. Đại công đức lớn, mà khi mà mình làm công đức đó mà hồi hướng vô thượng bồ đề đó, cái phước đức đó trở thành công đức. Thành ra cái cúng dường này là luôn luôn cái gì cũng vậy đó, luôn luôn là hồi hướng về vô thượng bồ đề, thành Phật độ chúng sanh để cho nó thành công đức. Ngược với cái tự tác cúng dường thì nó gọi là